Ở đây ai là người nấu ăn giỏi? Nhiều lắm trừ... dạ, cảm ơn. Để tôi muốn hỏi để tôi biết chắc cái điều này. Là thường thường đó, cái đồ ăn mà nó ngon đó, thì nó không có bổ. Mà đồ ăn mà nó bổ đó, thì nó không có ngon. Tôi nói cho để tôi nói về những người mục sư mà soạn bài giảng. Mà soạn một bài giảng mà nghe nó đã lỗ tai á, thì đi bước ra khỏi đây thì nó không có còn gì để nhớ. Mà một cái bài giảng mà để các bạn có thể nhớ được á, thì nó chán lắm. Mà bây giờ cái điều kiện mà tôi được đến buổi tối hôm nay, mà cô Mỹ Phúc cô nói với tôi đó, là bài giảng này nó có nói về cái mối liên hệ, nó liên quan đến thanh tráng, nó thích hợp cho gia đình, mà ai nghe cũng phải học hỏi được. Tôi nghe bốn cái điều kiện này xong thì tôi nghĩ là ngon thì nó không bổ, mà bổ thì nó không ngon. Bây giờ nếu mà vậy thì tôi phải nói cái gì? Tại vì cái điều kiện này nó hơi khó khăn. Nhưng mà thôi, bây giờ thì cũng có cái câu mình đã học được là một liều thì ba bảy cũng liều. Đã đến đây rồi thì mình cũng phải nói một cái điều gì. Tín đồ Đấng Christ, cho dù là tín đồ Đấng Christ có tốt nhất đi nữa, hoặc là trong gia đình có hai vợ chồng đều là tín đồ, hai anh em, hai chị em là tín đồ, cha mẹ con cái là tín đồ, bạn bè là tín đồ, nhưng mà không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Đã là tín đồ Đấng Christ thì mọi người nghĩ là mình phải hòa thuận. Nhưng mà cái câu hỏi á, nó không phải là chúng ta nên làm gì khi mà tín đồ Đấng Christ bất hòa. Nhưng mà cái câu hỏi phải là chúng ta nên làm gì khi mà tín đồ Đấng Christ bất hòa. Có nghĩa là không phải là nếu, mà là khi. Cái chuyện mà bất hòa là chuyện bình thường, vợ chồng trong gia đình, anh em trong gia đình. Cho nên tôi mới lựa ra hai cái câu ở trong sách Philip ngày hôm nay để chúng ta học chung với nhau. Sách Philip nằm ở trong đoạn 4 câu 2 với câu 3. Tôi khuyên Eodi và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu tung trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cũng vì tôi, đã cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách Sự Sống rồi. Cái phân đoạn Kinh Thánh này chỉ có hai câu thôi. Và lần đầu tiên nhắc lên tên của hai người, đó là Eodi và Syntyche. Nhưng mà cái phần đoạn Kinh Thánh này nói về hai người không có hòa thuận với nhau ở trong hội thánh. Hai người có một cái điều gì đó Kinh Thánh không nói rõ, là họ bất hòa với nhau. Thì không có sự hợp nhất trong Kinh Thánh, nó đến tai của Phaolô. Khi mà Phaolô viết lá thư này thì cái tình trạng nó nằm ở trong hội thánh Philip. Nhưng mà Phaolô thì đang bị giam ở thành La Mã lần đầu tiên. Tức là ông từ thành La Mã, ông nghe có những người báo cáo rằng, cảm ơn, nghe những người báo cáo rằng ở trong thành Philip hay là hội thánh Philip có hai người họ bất hòa với nhau. Thì phải làm sao? Ông mới viết cái phần này, hai câu thôi. Nhưng mà khi mà tôi được nghe nói là chia sẻ về những vấn đề nó liên quan tới mối liên hệ đến thanh tráng, thì tôi nghĩ đến hai cái người này. Cái câu số 2, tôi bắt đầu câu số 2 và chúng ta qua câu số 3. Câu số 2 nói rằng tôi khuyên Eodi và khuyên Syntyche phải hiệp ý một ý trong Chúa. Ở trong cái câu số 1 thì ông Phaolô ông nói rằng hội thánh Philip là cái mão triều thiên của ông. Tất cả những cái hội thánh mà ông ấy thành lập ra rất là nhiều nơi. Nhưng mà hội thánh Philip là hội thánh duy nhất mà gửi tiền tới cung cấp cho ông, giúp cho ông những cái thứ cần dùng. Hội thánh Philip là hội thánh đáp ứng lại những cái lời mà ông kêu gọi. Ông mới lập ra hội thánh Philip, rồi sau đó ông đi các nơi, rồi ông bị bắt, ông bị giải lên thành La Mã. Thì 12 năm sau, ông mới viết cái lá thư này cho những người ở thành Philip. Thì ông nói rằng Philip là mão triều thiên của ông. Thế nhưng mà trong cái mão triều thiên này lại có một cái gai. Cái gai đó là cái mối bất hòa giữa hai người là Eodi với lại Syntyche. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi là Eodi với lại Syntyche là ai? Thật sự mình không biết. Ở trong cái khúc Kinh Thánh này nói hai tên đó một lần này rồi thôi. Thế nhưng mà có một cái chuyện nó hơi lạ lạ nó ở đây. Nếu mà bạn nào đọc trong câu số 2, câu số 3 thì đều nói rằng đây là hai người đàn bà. Bà Eodi và Syntyche. Cái này tôi không phải nói xấu các bà, là chỉ các bà mới lắm chuyện trong hội thánh. Cái này tôi nói chung chung thôi, đừng có hiểu lầm. Có một cái điều này rất là đặc biệt, là tất cả mọi bản dịch thì đều nói là Eody và Syntyche là hai cái tên của người nữ, tên của hai bà. Bà Nguyễn Thị Thoa, bà Nguyễn Thị Hồng Gấm. Hai người đàn bà rõ ràng. Nhưng mà đặc biệt, ở trong cái bản King James á, thì lại ghi cái tên của bà Eody là Eodias, tức là tên đàn ông, chứ không phải tên đàn bà. Không ai biết được tại sao cái bản King James, cái bản mà gọi là tiêu chuẩn trong Anh ngữ, thì lại đặt tên của cái người này, lại gọi cái tên người này là tên của người đàn ông. Cho nên có người phỏng đoán rằng có thể đó là một cặp vợ chồng đang bất hòa. Cũng có thể là hai người đàn bà nào đó đang bất hòa. Mình cũng nhớ là Hội Thánh Philip là được thành lập ra do ông Phaolô đến gặp một số người đàn bà, và người đàn bà đầu tiên mà mời họ về nhà và lập một cái hội thánh tư gia là bà Lydie. Thì có người nói rằng một trong hai cái bà này là bà Lydie, chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ không thành vấn đề, đó là hai vợ chồng, đó là hai chị em, đó là một người đàn ông hoặc một người đàn bà trong hội thánh, đó là những người quen trong hội thánh, họ xích mích với nhau. Không thành vấn đề ai là người xích mích, nhưng mà vấn đề là mình phải làm gì để giúp đỡ cho những người đang có xích mích ở trong hội thánh như vậy. Có một cái điểm này cũng vui vui. Eody thì có nghĩa là hương thơm, Nguyễn Thị hương thơm. Còn Syntyche thì có nghĩa là nhã nhặn, Lê Thị nhã nhặn. Thế nhưng mà trong giai đoạn này, tên của họ không còn đúng với cái cách họ đối xử với nhau nữa. Ông Nguyễn Văn Nhường không muốn nhường người khác. Bà Nguyễn Thị Hòa ưa gây lộn ở trong hội thánh. Cái tên này nó không có còn mang cái ý nghĩa đó nữa. Vì chúng ta để ý một điều là có những cái tên, nhưng mà cái tên nhiều khi nó phản ảnh lại cái đời sống của cá nhân mình. Nhưng mà nhiều khi mình làm những công việc nào đó, nó đi ngược lại với những cái tên của mình có. Cái câu hỏi thứ hai là Eody với lại Syntyche thì bất hòa về việc gì? Mình cũng không biết. Kinh Thánh không có nói. Kinh Thánh chỉ nói là ông Phaolô, ông chỉ nói một câu là hai cái người này phải làm hòa với nhau. Thế thôi. Thế nhưng mà nếu mà suy nghĩ cho cùng ra thì đây không phải là một cái quan điểm về thần học nào mà hai bà bất hòa với nhau. Tôi có cái lý do tôi đưa nêu cái điểm này ra. Khi mà có một cái quan điểm giữa hai bên, ở trong hội thánh có hai người có một cái quan điểm về thần học trái ngược nhau, thì có thể đưa tới sự xung khắc với nhau. Nhưng mà hai cái người này, Eody với Syntyche này bất hòa với nhau, không phải là vấn đề thần học. Tại sao tôi dám quả quyết cái điều này? Tại vì thế này, mình xem những cái thơ khác của ông Phaolô á, thì khi mà có một cái vấn đề liên quan đến giáo lý, hai người bất đồng về giáo lý, thì ông Phaolô ông nói rõ cái vấn đề đó là vấn đề gì để cho những người khác nghe và tránh. Tôi không có nói mất thì giờ ở đây. Nếu ai muốn tra cứu thì xem trong Roma đoạn 6 câu 1 câu 2. Khi mà có một cái nan đề về vấn đề giáo lý, ông ấy nói rõ ra đó là nan đề gì để cho những người khác nghe và tránh. Điều thứ hai nữa là nếu mà có một cái cá nhân nào mà lầm lỗi về vấn đề giáo lý thì ông cũng vạch mặt chỉ tay nói rõ là cái người đó là ai. Cái này nằm ở trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 18. Tức là ông Phaolô ông là một người rất là thẳng thắn. Nếu liên quan tới giáo lý thì cần phải biết cái điểm đó là điểm gì để mà tránh. Cần phải biết người đó là ai, xem có đúng là một người tín đồ hay là không. Mà ở trong cái chỗ này thì ông không có nói. Ông chỉ nói là hai cái người này phải hiệp một với nhau thôi. Cho nên tôi có thể nghĩ rằng hai cái người này không đồng ý với nhau về một cái phương diện nào đó. Có thể là vì một bà thích mặc, bà hát lúc đó mặc áo xanh, mà kia nói là bà hát phải mặc áo đỏ. Những cái chuyện nó không đâu. Cũng có thể là hai vợ chồng cắn đắng với nhau về một cái chuyện gì đó ở trong gia đình của mình. Ông nói một đằng, bà nói một nẻo. Ông ra đứa con, bà không chịu, bà ra đứa con, nó không chịu. Có nhiều khi những cái mối xích mích, mối bất hòa, nó không có gì hết đó. Nhưng mà tự nhiên nó trở thành những cái chuyện lớn, chỉ vì người ta mang những cái chuyện đó, nó trở thành những cái chuyện lớn. Cái lý do tôi dám quả quyết rằng hai người này bất hòa không phải là về vấn đề giáo lý hay thần học, mà là cái bất hòa bình thường. Tại vì có nhiều người đã dùng cái câu này để dạy cho chúng ta về cái sự thỏa hiệp về vấn đề liên quan đến giáo lý. Có người nói rằng, ô, mình phải thỏa hiệp với nhân chứng Giê-hô-va, tại vì nhân chứng Giê-hô-va họ không có đồng ý giáo lý ba ngôi. Thôi thì Chúa đã dạy trong cái khúc này rồi, Chúa nói là thôi mình phải làm hòa với anh em mình. Thôi kệ, không sao, họ tin cái điều của họ tin, mình tin điều mình cứ tin, mình cứ việc thỏa hiệp với họ là được rồi. Cái điều đó là điều mà chúng ta phải tránh. Những gì liên quan đến giáo lý chúng ta không thể thỏa hiệp được. Nó rõ ràng lắm. Chúng ta tin điều gì? Chúng ta tin bà Marie đồng trinh khi sanh ra Chúa. Chúng ta tin Đức Chúa Trời là con của Đức Thánh Linh. Chúng ta tin vào giáo lý ba ngôi. À, xin lỗi, Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta tin một điều là Đức Thánh Linh làm cho bà Marie hoài thai ra Chúa Giê-xu. Chúng ta tin vào ba ngôi, có Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh và có Đức Chúa Giê-xu. Đó là những cái niềm tin căn bản chúng ta có. Chúng ta không thể thỏa hiệp những cái niềm tin đó được. Cho nên các bạn ơi, trong hội thánh có những sự bất hòa, bất cứ sự bất hòa nào cũng có thể được giải quyết. Nhưng mà sự bất hòa về giáo lý thì để cho mục sư giải quyết. Vì mục sư có thể biết được cái điều nào nó là điều đúng ở trong Kinh Thánh dạy và điều nào là điều không đúng trong Kinh Thánh dạy. Cho nên chúng ta có thể kết luận là hai cái người này không có xung đột về giáo lý. Như vậy là họ xung đột về cá tính, họ xung đột về ý kiến. Và việc này nó thường xuyên xảy ra trong gia đình. Mới cách đây vài tháng khi bầu cử, ông bố đòi bầu cho Trump, bà vợ đòi bầu cho Hillary, cũng có chuyện với nhau. Đó là cái chuyện bình thường trong gia đình. Cho nên khi mà có cái chuyện mà bất hòa ở trong gia đình và ở trong hội thánh thì phải có cái sự giải quyết. Thì ngay trong cái câu số 2 này chúng ta coi ông Phao-lô ông giải quyết cách nào. Ông Phao-lô ông nói rằng tôi khuyên Ê-dô-đi và khuyên Sin-ti-cơ hiệp một ý trong Chúa. Điều thứ nhất chúng ta học được ở đây là ông Phao-lô ông nói trực tiếp với họ. Ông nói điều đầu tiên, ông không nói vòng vòng. Người Việt Nam mình thì nói từ điểm A nó chạy qua B, chạy qua C, chạy qua D rồi cuối cùng lại trở về điểm A. Nó không liên hệ gì hết. Nhưng mà ông Phao-lô ông nói thẳng, ông nói rằng hai người này, một người tên là Ê-dô-đi và một người Sin-ti-cơ, ông nói một cách trực tiếp rằng hai người này phải hiệp một ý trong Chúa. Và điều thứ hai tôi nhìn thấy ở đây là ông Phao-lô ông không có về phe. Ông nói là phe nào? Ông nói rằng tôi khuyên Ê-dô-đi và tôi khuyên Sin-ti-cơ. Ông dùng cùng một chữ với nhau là chữ khuyên. Chữ khuyên ở đây có nghĩa là tôi nài xin, tôi khẩn cầu, tôi yêu cầu, tôi khẩn khoản. Tôi xin bà này và tôi cũng xin bà kia. Tôi không có phải là tôi nghe người ta nói thì tôi nói là bà này đúng hay bà kia đúng. It doesn't matter who's right, who's wrong. Bây giờ tôi nghe được thì tôi xin hai bà. Lát nữa tôi sẽ nói thêm về điều này là phải hiệp một ý ở trong Chúa. Chúng ta qua câu số 3. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp đỡ hai người đàn bà ấy, nhơn hai bà ấy cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Man và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, cũng tên những người đó đã được biên vào sách sự sống rồi. Bây giờ tôi đọc cái câu này, thì tôi nhìn lại hai cái người này. Cứ tạm gọi là hai bà đi, bà Ê-dô-đi với là bà Sin-ti-cơ. Tôi tìm xem những cái tích cực ở trong hai bà này. Và tôi xem những cái tiêu cực của hai cái bà này. Bây giờ về mặt tích cực thì tôi thấy ông Phao-lô ông nói rằng hai bà ấy cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là hai người đàn bà sốt sắng ở trong hội thánh. Hai người đàn bà này cùng với ông vì đạo tin lành mà chiến đấu, có nghĩa là hai bà đương đầu với những công việc ở trong hội thánh. Hai bà có thể là những người lãnh đạo trong hội thánh. Hai bà có thể là những người dâng hiến tiền bạc rộng rãi trong hội thánh. Hai bà hoạt động tích cực trong hội thánh. Hai bà có thể là dùng phúc âm để mà chống lại những cái thế lực nào đó họ đang tấn phá hội thánh. Nói thêm là hai bà này là hai người đàn bà hoạt động ở trong hội thánh. Không phải là hai người đàn bà rất là bình thường ở trong hội thánh đâu. Ông mới nhận rõ vì khi mà nói cái điều này, có nghĩa là ông Phao-lô đã biết rõ hai bà này rồi. Và ông nói rằng hai người đàn bà này là những người sốt sắng và nòng cốt. Bây giờ tôi nói thêm một chút xíu về vai trò của phụ nữ. Hồi nãy tôi có nói là hai người đàn bà lắm chuyện, nhưng bây giờ tôi bênh các bà. Ok. Hội thánh Philip thì được thành lập ra. Bây giờ thế này, không ai mở Kinh Thánh ra. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn mấy thì nói hội thánh Philip được thành lập, hay là ông Phao-lô đi trừ mục sư trừ nguyên ra? Ai có thể trả lời được? Công vụ các sứ đồ đoạn mấy thì nói việc ông ông Phaolô đi qua Địa Trung Hải, đi vô Philip là thành đầu tiên của Âu Châu để mà giảng tin lành. Ai trả lời thì có phần thưởng, ai không trả lời thì thôi. Dạ. Đoạn 16, tôi sẽ nhận lại cái phần thưởng đó. Thế này, ông Phaolô thì ở vùng Tiểu Á và ông truyền giáo ở đó rất là thành công. Đức Thánh Linh cho ông mở rộng bờ cõi. Nhưng mà một đêm nọ ông nằm mơ thấy một người nam Macedon, một người đàn ông Macedon. Macedon là ở bên kia Địa Trung Hải, Macedon là thuộc về Âu Châu, mà cái thành phố Philip là thành phố đầu tiên của Macedon, tức là thành phố đầu tiên của Âu Châu. Thì ông Phaolô ông nhìn thấy một người Macedon hiện ra trong giấc mơ và nói rằng hãy qua giúp chúng tôi. Cho nên ông mới chấm dứt cái công việc truyền giáo ở bên vùng Tiểu Á, mà ông đi qua bên Địa Trung Hải, ông đến Philip. Ở trong giấc mơ của ông thì cái ông, một người đàn ông Macedon nói rằng sáng giúp chúng tôi. Cho nên ông Phaolô ngon lành đi ra ngoài bờ sông thì gặp một các bà. Chẳng có một mống đàn ông nào đó hết. Ông Phaolô giảng đạo cho các bà. Người đầu tiên là Lydi. Bà Lydi là người buôn bán rất là giàu có. Bà Lydi mời ông Phaolô và đoàn tùy tùng của ông về ở trong nhà. Và hội thánh được thành lập ở tại Tư Gia. Hội thánh Tư Gia được thành lập trước chứ không phải là cái nhà thờ giống như mình có ở đây. Hội thánh Tư Gia được thành lập đầu tiên trong cái thế kỷ thứ nhất đó. Và những người đàn bà là những cái người mà run những cái hội thánh Tư Gia. Các ông lúc đó là lo đi nhậu hết giống như ở Việt Nam bây giờ. Các ông không chú ý đến việc đó. Các bà là người lo. Tất cả những cái người phụ nữ thời bây giờ mình vẫn gọi là nội tướng, vì các ông này lo việc bên ngoài, các bà thì lo việc trong nhà. Mà bây giờ một cái hội thánh mà được lập ra ở trong Tư Gia, trong đó chúng ta biết là có hội thánh như là bà Lydi này, chúng ta cũng biết là mẹ của ông Giăng cũng có lập một cái hội thánh Tư Gia. Thì những cái người ở trong hội thánh Tư Gia đó thường thường là các bà lo cho cái hội thánh. Và khi nào thì các ông chui đầu ra? Khi mà hội thánh đã ngon lành đông đúc rồi, bắt đầu xây dựng nhà thờ rồi, thì các bà nói, thì các ông nói các bà đi về mà nấu cơm để cho tôi làm mục sư. Các ông lúc đó mới bắt đầu ra ngon lành. Huynh Hoàng xin lỗi mục sư. Huynh Hoàng ngon lành lắm. Cho nên cái vị, địa vị của các bà lúc bấy giờ rất là quan trọng. Các bà lúc bấy giờ là nòng cốt của hội thánh. Và thêm một cái điều nữa là cái thành phố Philip này nó là một cái thành phố, một trong những thành phố chính của xứ Macedon, nó không có lớn. Thế nhưng mà có những cái tài liệu cho biết là những người đàn bà ở cái thành phố Philip này họ có nhiều cái quyền tự do hơn là các bà ở những cái thành phố khác. Và dĩ nhiên đây là một cái thành phố của La Mã nó cai trị. Cho nên tôi mới nói rằng hai người đàn bà này được ông Phaolô biết, và hai người đàn bà này được ông Phaolô nói rằng phải hiệp ý với nhau. Nhưng mà hai bà này có lẽ là hai người đàn bà nòng cốt ở trong hội thánh, có thể là hai người đàn bà đang lo những công việc ở trong hội thánh. Và đừng có nghĩ là hội thánh đây tức là cả một cái tòa nhà lớn 500-700 người tới đâu. Ở đây chúng ta nói là ở trong thành Philip thì có thể có những cái nhóm Tư Gia nhỏ nhỏ. Và đây là những cái người mà lo cho cái công việc đó. Cái điều này cho tôi học được, cái điều mà tôi mới nói cho các bạn, cho tôi học được một điều thế này. Hai bà dù là chống đối nhau, nhưng mà hai bà đều có cái tấm lòng yêu Chúa và hai bà đều phục vụ Chúa. Chúng ta là những cái người yêu mến Chúa, nhưng mà có cái khuynh hướng là cái người kia kìa, nó đối nghịch lại với mình thì nó không yêu Chúa bằng mình. Không có đâu. Hai người đối nghịch với nhau cùng có tấm lòng yêu Chúa với nhau. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có ý là muốn yêu Chúa thì phải giống như tôi mới là yêu Chúa. Tôi thức khuya dậy sớm, tôi đến nhà thờ từ sáng sớm, tôi đi cầu nguyện không sót một ngày nào. Cái người đó nó không làm như tôi, như vậy cái tình yêu của Chúa của nó thua tôi. Mình dùng mình để làm một căn bản, thay vì mình dùng Chúa để làm căn bản. Các bạn ơi, rất là dễ khi mà chúng ta có cái lòng kiêu ngạo, nghĩ rằng tôi mới yêu Chúa độc quyền. Người khác không có quyền yêu Chúa giống như tôi. Thằng nào mà không yêu Chúa giống như tôi đi xuống địa ngục. Đi xa hơn nữa thì nó sẽ có một cái tình trạng là hội thánh của tôi mới ngon hơn hội thánh của anh. Ôi, hội thánh bên đó nó nhiều chuyện, hội thánh bên tôi nó ít chuyện. Rồi đi xa hơn nữa, mình nói là hệ phái của tôi mới là ngon. Cái nhà thờ Báp Tít này mới đi vô địa thiên đàng, mấy cái nhà thờ ngũ tuần của Mục Sư Hợp đi xuống địa ngục hết. Vì mình dùng mình làm tiêu chuẩn. Nhưng mà mình quên một điều, hai bà này có thể không ưa nhau, nhưng mà hai bà này cùng có cái tâm lòng yêu Chúa giống như nhau. Cho nên cái đó là cái tích cực mà tôi nhìn thấy ở hai bà. Và một điều, một cái sự kiện tích cực khác, nó nằm ở ngay cuối của cái câu số 3. Nó nói rằng tên những người đó đã được biên vào sách sự sống rồi. Cả hai người đàn bà này, Eodi và Syntyche, Phaolô đã nói rõ ràng rằng tên của hai bà đã được biên trong sách sự sống của trên con. Cái sách sự sống trên con nằm ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 27, xin lỗi, nằm trong đoạn 4 câu 3 và nằm trong Khải Huyền 21-27. Đều nói tới một cái sách sự sống. Sách sự sống đó là gì? Là cái điều mà nói rằng Đức Chúa Trời đã biên tên của chúng ta, những người yêu mến Chúa, những người tin theo Chúa vào trong cái sách đó để chúng ta có sự sống đời đời ở nước thiên đàng với Chúa. Cả hai bà đều đã được ghi tên ở trong cái sách đó rồi. Cho nên đó là cái tích cực. Tích cực thứ nhất là cả hai bà đều là những người tích cực làm những công việc ở trong Chúa. Và cả hai bà đều đã nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa rồi. Thì tiêu cực là cái gì? Tôi nhìn về cái phần tiêu cực của hai cái bà này. Cái điều tiêu cực thứ nhất là hai bà này bất đồng ý kiến tới cái mức độ mà nó đến tai Phao-lô lúc đó đang ở tù ở La Mã mà để nghe thấy. Không phải là bây giờ mình lấy cái điện thoại ra mình bấm, ông Phao-lô ơi, ở đây có hai cái bà này bà nhiều chuyện quá. Không phải vậy. Cái tin nó đến từ phương xa, lúc đó phải có người đi từ thành phố này đến thành phố khác báo tin, rồi từ thành phố khác mới lại đưa cái thơ đi về. Nó mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà cái sự bất đồng ý kiến của hai bà này, nếu mà chỉ là bất đồng ý kiến lặt vặt thôi á, thì chắc cũng chẳng ai báo cho ông Phao-lô, ông biết làm gì cho nó mất công, ông đang ở tù mà. Thế nhưng mà người ta báo cho ông Phao-lô, tức là cái vấn đề nó quan trọng. Nhưng mà cho dù quan trọng đến đâu đi nữa, đôi khi chúng ta thấy sự bất đồng ý kiến nó đến từ một cái lý do nó rất là đơn sơ. Các bạn ơi, có nhiều khi chúng ta không tưởng tượng được hai người giận nhau, kể cả vợ chồng, nếu mà ai ở đây có vợ chồng thì biết. Nhiều khi bà vợ bái giận những cái chuyện nó không giống con giáp nào. Nhiều khi ông chồng bực mình cũng những cái chuyện nhỏ li ti. Nhiều khi anh em bất hòa với nhau cũng vì không có chuyện gì hết. Và nhiều khi trong hội thánh bất hòa với nhau từ những cái chuyện nó không đâu hết, nhưng mà nó trở thành một bất hòa. Cho nên cái mối bất hòa của hai người này đến cái mức độ mà đến tai của ông Phao-lô. Bây giờ cái tiêu cực thứ nhì mà tôi nhìn thấy ở đây. Bây giờ cả hai tên ông Eodi và Syntyche đều đã được ghi tên trong sách sự sống rồi. Thế nhưng mà chúng ta phải đặt cái câu hỏi rằng những cái điều mà họ đang giận dỗi với nhau đó, so sánh với cách sự sống đời đời của mình nó như thế nào? So sánh với việc mà tên của mình đã được ghi trong sách sự sống rồi, thì tất cả mọi những cái vấn đề cá nhân đấy lên đầu cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Các bạn ơi, cái điều mà mình nhìn là mình nhìn lên trời. Mình nhìn Chúa Giê-xu, mình nhìn cái sự sống đời đời. Những cái chuyện lặt vặt ở thế gian này, đừng có bận tâm. Đừng có để lo lắng đến cái chuyện như tôi nói hồi nãy, nó là chuyện cười nhưng mà nó là chuyện có thật. Không phải hội thánh tôi cảm ơn Chúa là ban hát giận nhau chỉ vì người thì nói mặc áo xanh, người thì nói mặc áo đỏ. Cùng đi lên trời một lần đó là cái chuyện lớn, chuyện xanh xanh đỏ đỏ, đây để nghĩ tới để làm cái gì? Mà nhiều khi thì bận tâm lắm về những cái người ở trong hội thánh. Bận tâm giận người này, giận người kia, giận người nọ trong hội thánh. Tại sao gặp tôi mà không chào? Tại sao tôi nói chuyện mà ngó tôi mà cặp mắt khác? Không biết ngó cặp mắt gì? Đó là những chuyện nó xảy ra. Nhưng mà mình phải nhìn cao hơn. Tên của mình được ghi ở trong sách sự sống rồi. Bây giờ, cả hai người cùng hướng đến thiên đàng, nơi mà có cái sự hòa hợp, thì mình có giận nhau ở trên cái đất này để làm gì không? Tôi cảnh cáo các bạn cái điều này. Ở đây, hai người mà giận nhau, kể cả vợ chồng luôn, giỏi lắm giận nhau, 40 năm ông chồng chết thì cũng hòe, bà vợ chết cũng hòe. Hai người ở trong hội thánh này giận nhau, rồi cũng đi về nhà mình rồi cũng hòe. Nhưng mà trên thiên đàng thì sao? Ở với nhau đời đời kiếp kiếp. Mà Chúa của chúng ta lắt léo lắm. Hai đứa bay gắt nhau, ta cho vô chung một phòng. Roommate với nhau đời đời kiếp kiếp. Quý ông bà anh chị em ơi, cứ tưởng tượng coi. Mình ghét đứa nào bây giờ mình ở với nó đời đời kiếp kiếp. Ôi thôi Chúa ơi, cho con xuống địa ngục cho rồi. Các bạn ơi, để ý đến chuyện đó. Mình nói chuyện là mình đời đời kiếp kiếp, chứ không phải mình nói chuyện 5-3 năm rồi thôi. Tôi không thích đi nhà thờ này, tôi ghét cái mặt nó, tôi đi nhà thờ khác. cho khỏi gặp mặt nó. Hai vợ chồng không ưa nhau thôi ly dị đi cho rồi, chồng đi người chỗ khác, vợ đi người chỗ khác. Nhưng mà ở trên trời không có đâu ạ. Không có dễ chuyển phòng đâu các bạn ơi. Đời đời kiếp kiếp nghe thấy là tóc tai mình giống được đứng hết trơn hết trọi rồi. Nhưng mà các bạn đừng giận ai là tốt hơn hết. Đừng có nghĩ đến những cái chuyện lặt vặt ở thế gian này là tốt hơn hết. Hiệp là một với nhau là tốt hơn hết. Để lỡ lên trên trời tôi có ở chung với cái người nào đi nữa thì tôi cũng không ghét người đó. Điều thứ ba, tôi nói trước điều này là tôi không khui ra một cái sự tranh luận về vấn đề thần học ở đây. Nhưng mà căn cứ ở trong sách Khải Huyền thì nói rằng có một số hệ phái thì nói rằng once saved, always saved. Đã được cứu rồi thì không bao giờ mất sự cứu. Nhưng mà ở trong Khải Huyền thì có nói đến việc tên của người ở trong cái sách sự sống có thể bị Đức Chúa Trời xóa đi. Dĩ nhiên là có nhiều cái sự tranh luận. Tôi đã nói là tôi không đặt ra một cái vấn đề tranh luận ở đây. Nhưng tôi chỉ nói rằng mình cẩn thận ạ. Cái lòng yêu Chúa của mình, không có một cái gì trên thế gian này có để đoạt mình ra khỏi tình yêu của Chúa. Tất cả mọi sự trên thế gian này, không có ai có quyền tách mình ra khỏi tình yêu thương của Chúa. Sách Roma nói rất là rõ ràng. Thế nhưng mà mình có quyền lựa chọn. Mình cẩn thận về điều này. Trong cái sự cay đắng với anh em của mình, sẽ có lúc mình cay đắng với Chúa. Tôi giận thằng này chịu không nổi. Tôi về đêm tôi ngủ không được. Ngày tôi ăn không được. Thằng kia nó không biết là tôi giận. Buổi tối nó về nó ngủ ngon lành. Tối thứ bảy tôi thức nguyên một đêm, nó nằm nó ngủ. Sáng chủ nhật gặp nhau mắt tôi thục ra đằng sau gáy. Nó tỉnh queo. Tôi lại càng tức nữa. Tôi tức quá đêm hôm về tôi lại không ngủ được. Rồi tôi dằn vặt lấy tôi rồi tôi nói, tại sao cái thằng nó ác đến thế mà Chúa còn cho nó ăn ngủ ngon lành. Tôi thế này mà Chúa không cho tôi ăn ngủ. Cuối cùng mình hận Chúa. Mà mình hận Chúa là cái sự lựa chọn của mình. Tôi không nói rằng các bạn có được lên thiên đàng hay không nếu các bạn hận Chúa. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều là trong cái việc mà mình đã được ghi tên làm con cái Chúa lên ở với Đức Chúa Trời, ở với lại Đức Chúa Giê-xu, được ở với Đức Thánh Linh đời đời kiếp kiếp đó, tại sao mình chú ý tới ba cái điều lặt vặt ở thế gian này? Bây giờ chúng ta học sang cái điều kế tiếp, nói về cái cách giải quyết của Phao-lô. Bây giờ chúng ta coi lại, chúng ta quan sát lại đi. Coi ông Phao-lô, ông làm cái gì ở trong trường hợp này để ông ấy đem lại cái sự hòa giải cho những tín đồ của Đấng Christ. Việc thứ nhất Phao-lô làm là ông giải quyết, ông giải hòa ngay lập tức. Ông nghe tin hai cái người này xích mích. Lập tức ông viết cái thơ và ông nói rằng hai người này tôi khuyên Eodi và tôi khuyên Syntyche hiệp một, phải hiệp một trong Chúa. Không có để một cái vấn đề gì mà nó ở trong hội thánh, nó ở lâu. Tại sao ông lại phải quá cụ thể, ông vạch tên ra hai cái bà này, ông nói là phải làm cái điều đó. Vì lý do mình càng để lâu thì từ cái việc hai người giận nhau này nó sẽ trở thành bốn người. Cái bà Eodi này về nói với chồng, bà Syntyche kia về nói với chồng, tự nhiên hai gia đình, từ hai gia đình đó có hai nhóm trong hội thánh. Rồi từ hai cái nhóm đó nó đưa đến cái sự chia rẽ. Bắt đầu chỉ vì một cái sự rất là đơn sơ, áo xanh áo đỏ thôi, mà nó biến thành một sự chia rẽ trong hội thánh. Tôi nói áo xanh áo đỏ là một cái chuyện bình thường. Thế nhưng mà rất là nhiều việc nó xảy ra chỉ vì một cái chuyện không đâu và không giải quyết, nó đưa tới một cái tình trạng khó khăn hơn nhiều. Cái mục đích của ông Phao-lô khi mà ông nói rõ điều này chỉ có là ông không muốn cái sự xích mích bất hòa trong hội thánh nó tiêm nhiễm tới những người chung quanh. Khi mà một nan đề của hai người tín đồ Đấng Christ có với nhau rồi đó, thì nếu mà không giải quyết ngay thì nó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra. Những cái lời nói nó không còn được tốt nữa. Và ngày hôm nay cái phương tiện mình có rất là dễ dàng, Facebook rồi phone rồi thì tùm lum tà la hết, rất là dễ dàng. Tôi bấm cái phone, tôi gọi điện thoại cho một người thứ ba, tôi than thở về cái người kia, rồi tôi kéo người kia ra về phe tôi. Rồi cuối cùng ở trong hội thánh có một sự chia rẽ. Và đó là cái điều ông Phao-lô ông đã làm mà mình học được. Là chúng ta có vấn đề là phải làm hòa ngay lập tức. Cái điều thứ hai là ông Phao-lô ông nói trực tiếp với họ. Ông nói rằng tôi khuyên Eodi, khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Ông nói trực tiếp rằng cả hai người phải hiệp một ý. Nhưng mà các bạn để ý câu này, tôi học được cái này rất là lý thú. Cái chữ phải ở đây, chữ phải ở đây tức là cái mệnh lệnh cách, nó không phải là cái option. Đối với lại những người mà đã tin kính Chúa như chúng ta đó, thì cái sự lựa, cái việc mà hiệp một ý á, nó không phải là tôi thích hiệp thì tôi hiệp, tôi không thích hiệp thì thôi. Mà ông nói rằng không có sự lựa chọn, đã là cơ đốc nhân rồi, đã là những tín đồ đấng Christ rồi, thì phải hiệp một ý. Đó là mạng lệnh, đó là cái lệnh của Chúa, đó là cái lệnh của Phao-lô nói ra. Không phải rằng ngày hôm nay tôi thích thì tôi hiệp ý, ngày mai tôi không thích thì tôi hiệp ý. Nó không phải là cái option, nó không phải là sự lựa chọn. Tôi không có sự lựa chọn ở đây. Ông nói rằng hai cái bà này phải hiệp một ý trong Chúa. Không có lôi thôi gì hết, không có nói chuyện nếu gì hết. Và cái chữ kế tiếp thì tôi mới nhắc đến cái chữ trong Chúa. Thì ông Phao-lô ông nói rằng cả hai đều đã ở trong Chúa rồi. Mình phải hiệp ý với nhau ở trong Chúa. Có thể có những cái sự bất hiệp ý với nhau, nhưng mà khi mà ở trong Chúa rồi thì phải có một sự hiệp ý với nhau. Cái sự hiệp ý đó thì cả hai bà này, thì chúng ta biết nếu mà bà ấy là tín đồ thì hai bà đều đã làm phép báp têm rồi, giống nhau. Ở trong Đức, trong Đấng Christ hay là trong Đức Chúa Giêsu Christ thì họ đã là con cái của Đức Chúa Trời rồi, họ là anh chị em với nhau. Ở trong Đấng Christ thì ở trong sách Ê-phê-sô đã nói rằng nếu mà mình ở trong Đấng Christ thì mình được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng rồi. Cả hai bà đều giống nhau trong cái trường hợp đó rồi. Rồi ở trong sách Roma thì nói rằng nếu mà trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được che phủ bởi sự yêu thương của Đức Chúa Trời rồi. Nói chung là cả hai bà nếu mà nhìn ra thì hai bà đều ở trong Chúa, đều có những vấn đề giống nhau rồi. Hai bà đều được làm phép báp têm rồi. Hai bà đồng sống, đồng chết, đồng sống lại với Chúa rồi. Hai bà là con cái của Đức Chúa Trời rồi. Hai bà được hưởng mọi thứ ơn phước thiêng liêng rồi. Hai bà được che phủ bởi sự yêu thương của Chúa rồi. Thì tại sao vẫn còn bất hòa? Đó là cái điều mà ông Phao-lô ông nói. Ông nói rằng các bạn phải hiệp một ý ở trong Chúa. Vì ở trong Chúa chúng ta có biết bao nhiêu thứ giống nhau. Ở trong Đấng Christ thì mình đã là một thân rồi. Một thân thể rồi. Ở trong sách Galati nói rằng trong Đấng Christ anh em đều là một. Ở trong Đấng Christ có nghĩa là mình đứng chung với nhau. Mình ở cùng một cái, trên một cái chuyến thuyền với nhau, ở trên chuyến đò với nhau, ở trong một hoàn cảnh giống như nhau. Và nếu mà chúng ta ở trong hội thánh, ở chung một chiếc chuyến thuyền, trên một chuyến đò, chúng ta đi chung với nhau, thì chúng ta nắm tay nhau, chúng ta ca tụng Chúa thay vì chúng ta chửi nhau, cãi lộn với nhau. Đó là cái điều mà tôi học được. Và cái điều cuối mà ông Phao-lô ông nói ở đây á, hỡi kẻ đồng điêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Bây giờ ông Phao-lô ông cung ứng cho cái sự giúp đỡ. Tín hữu Đấng Christ hay là tín đồ hay là cơ đốc nhân, nếu mà bất hòa với nhau thì nên tìm cách giải hòa. Nhưng mà đôi khi hai người không thể tìm cách giải hòa với nhau được, phải có một người thứ ba. Thì ông Phao-lô ông nói rằng ông nhờ một người đồng lưu trung tín. Mình không biết người đó là ai. Ông Phao-lô ông không nói là cái người mà ông giờ nhờ đứng ra làm trung gian cho hai cái bà này là ai. Nhưng mà ông chỉ nói rằng đây là kẻ đồng lưu trung tín, có nghĩa là tìm được một cái người mà có cái uy tín, một cái người cơ đốc nhân mà gương mẫu, một người cơ đốc nhân được nhiều người khác nể vì ở trong hội thánh, đứng ra để mà làm hòa. Ông Phao-lô ông không có dự tính là làm hòa hai người này bằng cách là ông ở trong tù ở La Mã, ông viết cái thơ về ông làm hòa không. Nhưng mà ông kêu gọi cái người ở trong hội thánh đứng ra giúp hai bà này trong việc làm hòa. Và bởi vì ông Phao-lô ông không nói kẻ đồng liêu trung tín đó là ai, các bạn có quyền viết tên của mình vô trong cái này. Các bạn có thể nói rằng chính tôi là cái người mà ông Phao-lô sẽ giúp cho tôi trong cái việc làm hòa, trong những cái mối bất hòa ở trong hội thánh. Các bạn ơi, trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì được gọi là con Đức Chúa Trời. Cái người mà làm cho người khác hòa thuận là một cái mối phước mà Đức Chúa Giêsu đã dạy khi mà ở trong bài giảng ở trên núi. Cái người làm hòa không có nghĩa là chạy tới làm hòa bên này một chút, làm hòa bên kia một chút đâu. Nhưng mà cái người làm hòa là cái người có uy tín, giúp cho hai cái người đàn bà này, họ quên đi những cái hiềm khích của họ, họ ngồi lại với nhau, họ chuyện trò lại với nhau. Và đó là cái một mối phước. Không phải rồi thôi, ở trong Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta là những người làm hòa, a peacemaker, thì chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô viết rằng hỡi kẻ đồng điêu trung tín, xin anh giúp hai người đàn bà đó, thì chúng ta có thể nói rằng tôi có thể là cái người đồng điêu trung tín của Phaolô, tôi có thể là cái người sẽ đứng ra để mà giúp cho người khác hòa thuận. Tiếc là ở trong hội thánh ít người như vậy, nhưng mà rất là nhiều người đổ dầu vào lửa. Thấy tụi nó cãi lộn với nhau thì mình nói đốc vài câu cho nó dứt thêm. Nhiều vô cùng các bạn ơi. Xin lỗi, tôi mới hội thánh này có không. Thế nhưng mà tôi nghĩ là hội thánh nào mà người Việt Nam lại càng có nhiều nữa. Tôi không chê trách người Việt Nam đâu, nhưng mà cái đó miễn bản. Chúng ta qua phần cuối cùng là áp dụng. Tôi tìm được 4 cái điều mà chúng ta áp dụng được ở trong cái bài học ngày hôm nay. Điều thứ nhất, khi mà có nan đề giữa hai người, khi hai người bất hòa, thì thường thường là có một người đáng trách hơn là người kia. Rõ ràng, có một người phải gây sự trước, có một người lắm chuyện trước, có một người khơi mào trước. Tuy nhiên, đến một cái mức độ nào đó, thì cả hai đều có lỗi. Không phải là một người là Chúa và một người kia là ma quỷ. Hai người đều có lỗi mới tạo cái mối hòa càng ngày càng tăng. Nhưng mà cũng không cần biết rằng cái người nào có lỗi nhiều hơn người nào. Trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng cái người, bất cứ là người nào, một bên có nhiều lỗi hơn bên kia hay là bên kia đi nữa, thì cả hai đều phải có cái bước đầu tiên trong cái sự hòa giải. Không phải là cái người có lỗi ít nói rằng tôi đợi nó đến nó xin lỗi tôi rồi tôi mới hòa giải. Mà cũng không phải là người có lỗi nhiều nói là tôi chờ nó tới xin lỗi tôi thì tôi mới hòa giải. Kinh Thánh nói rằng chúng ta khi mà có cái sự bất hòa trong hội thánh rồi, thì tự động mình không cần biết mình là người nhiều lỗi hay ít lỗi, mình tự động mình là cái người hòa giải đầu tiên. Thì mới giải quyết được vấn đề. Người bị xâm phạm, cái người mà nghĩ là mình bị xâm phạm, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 cũng nói rằng mình phải làm hòa trước. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 cũng nói rằng người bị tố cáo là có lỗi nhiều cũng là cái người phải làm hòa trước. Có nghĩa là khi mà có sự lủng củng ở trong vòng anh chị em rồi, tôi không cần biết vấn đề như thế nào, tôi là cái người đến hòa giải trước. Tôi không đợi. Nhiều năm trước đây, có một lần chúng tôi đi, có cả anh Nguyên nữa, chúng tôi đi Promise Keepers. Thì có một cái ông mục sư, ông giảng thế này, hai vợ chồng bất hòa với nhau. Ông chồng có ngồi chờ bà vợ, rõ ràng là lỗi của bà vợ. Ông chồng có ngồi chờ bà vợ tới để xin lỗi mình không? Ông đặt cái câu hỏi là mình muốn thắng hay là mình muốn hòa? Khi mà vợ chồng căng đắng với nhau, mình muốn thắng hay là mình muốn hòa? Nếu mà mình muốn thắng thì chồng chịu khó ra ngoài salon ngủ. Nhưng mà vấn đề đặt ra là như vậy. Tôi đã nói rồi, khi mà có vấn đề đặt ra, có người có lỗi nhiều hơn và có người có lỗi ít hơn. Thế nhưng mà cái người có lỗi ít hơn đó muốn thắng hay là muốn hòa? Mình muốn hai vợ chồng vui vẻ với nhau và cùng đi với nhau trên cái chuyến đường đời. Hay là mình muốn người vợ của mình, người chồng của mình phải công nhận rằng là mình đúng, mình thắng? Đối với tôi điều đó không thành vấn đề. Điều thứ hai tôi muốn áp dụng ở đây là khi mà hai tín đồ đấng Christ, khi mà hay là những tín đồ đấng Christ nghĩ rằng có sự hiểu lầm trong vòng họ đó, thì đừng có ai nói rằng, nếu mà có người nào muốn hòa giải thì đừng nói rằng it's none of your business. Hai người có mối bất hòa ở trong hội thánh là hội thánh business. Hai người có mối bất hòa ở trong hội thánh thì đó là công việc của hội thánh. Tại vì sao? Tại vì hai người đã bất hòa ở trong hội thánh rồi thì sự bất hòa đó nó sẽ lan ra ở trong hội thánh. Như tôi nói hồi nãy, từ 2 cho thành 4, 4 thành 6, 6 thành 8 vân vân, và rồi cuối cùng sẽ có cái phe đảng ở trong đó. Cho nên đừng có nói rằng ôi đây là chuyện riêng của tôi, đừng có ai xía vô. Nếu mà chúng ta sống một mình ở trên Mao Hút thì tha hồ. Chúng ta sống một mình ở một cái khu vực đó là tha hồ. Nhưng mà chúng ta đã sống ở trong một cái hội, trong một cái cộng đồng này. Cái cộng đồng đó là cái gia đình của hội của mình, cái hội thánh của mình. Thì không có thể nào nói rằng tôi với người kia có chuyện vấn đề, đó là vấn đề của tụi tôi, không có liên hệ gì tới anh. Không có đâu. Vì đó nó sẽ liên hệ tới hội thánh. Điều thứ ba, nếu mình là cái người mà muốn giúp hai tín hữu Đấng Christ làm hòa với nhau, hay là hai Cơ Đốc nhân làm hòa với nhau, thì coi ở trong ông Phao-lô ông nói rằng hỡi kẻ đồng liêu chung tín, mình đừng có bơi móc những cái chuyện riêng tư của họ, mình đừng có bơi móc, đừng có nói về những sự thiếu hụt của họ, nhưng mà mình phải để cho họ thấy cái mối quan tâm của mình với họ. Đó là cái người chung tín. Chúng ta phải để cho người khác biết rằng mình quan tâm tới họ. Khi mà có sự bất hòa nổi lên thì có nhiều cách thức để đối phó với vấn đề. Có những cách thức đúng và có những cách thức sai. Nhưng mà cái cách thức đúng nó phải nằm ở trong cái tình yêu thương. Nó phải nằm ở trong cái sự kiên nhẫn. Và nó phải nằm ở trong cái tính không vị kỷ. Thì mới có thể giúp cho người khác hàn gắn cái mối bất hòa. Và cái điều mà ông Phao-lô tôi đã nói hồi nãy với các bạn rồi. Ông Phao-lô ông không có về phe. Ông không có đứng về phe nào hết. Ông là một người trung gian và ông nhờ một người có uy tín đứng ra. Và người có uy tín này phải có tấm lòng yêu thương, phải có sự kiên nhẫn, phải có tính phong vị kỳ và phải có cái tính công bằng, không thiên hệ bị với ai thì mới có thể làm được cái người làm hòa. Và điều cuối cùng tôi muốn tặng cho các bạn hai cái câu kinh thánh. Chúa muốn chúng ta hòa thuận với nhau. Chúa muốn ở trong hội thánh phải có sự hòa thuận. Chúa muốn trong hội thánh khi mà có những bất hòa, chúng ta là con người thì chúng ta bất hòa. Điều đó là bình thường. Nhưng mà khi có sự bất hòa rồi thì chúng ta phải giải quyết. Trong Thi Thiên đoạn 133 câu 1 nói rằng kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Một cái câu nói rất là đơn sơ. Họ nhìn vô một cái hội thánh có sự thương yêu, người ta sẽ biết đến danh của Chúa. Họ nhìn vào trong một cái gia đình có tình yêu thương, họ biết được cái danh của Chúa. Dĩ nhiên là hai vợ chồng, có người nào mà đến nói với tôi thế này: ôi mục sư ơi, từ ngày em với em và em lấy nhau, tụi em sống hoàn toàn mấy chục năm rồi, êm re, hạnh phúc vô cùng, ngày nào cũng yêu thương nhau hết. Tôi nói đừng có xạo. Thế nào cũng có chuyện đó. Thế nhưng mà vấn đề là giải quyết như thế nào? Để làm sáng danh Chúa, vì chúng ta đều ở trong Chúa. Và cái câu thứ hai tôi muốn tặng cho các bạn tối hôm nay là sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 19. Người mà Chúa ghét là ai? Là kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Mà đừng có nghĩ rằng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em nghe nó bình thường thôi. Nhưng mà đó là người Chúa ghét. Mà nếu là người Chúa ghét rồi, cũng mà anh em ơi, tai họa. Cho nên hy vọng cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó nói về mối liên hệ, nó nói về liên hệ thanh tráng, nó nói thích hợp cho gia đình mà nói ai nghe cũng học hỏi được. Xin cảm ơn.